Thy Lord the Calendum Tantarovan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadom Bin Lamcha Kum Nyau Tavoy Ha, Nai Tutai Langai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhang thế rồi, tha khá vâng thăng và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Đấng Christ và Ngày Sa-bát. Thưa quý vị, sách Phúc Âm của Luca thường nói về ngày Sa-bát. Hai sách Luca và Công vụ các sứ đồ nói đến ngày Sa-bát cả thảy 26 lần. Ngày Sa-bát theo Kinh Thánh là ngày thứ bảy trong tuần lễ, mà ngày Chủ nhật là ngày thứ nhất. Ngày thứ bảy cũng là ngày kỷ niệm công cuộc sáng tạo nên thế gian của Đức Chúa Trời. Theo sách Sáng Thế Ký thì Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian này trong 6 ngày. Sang đến ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ và Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và đặt làm ngày thánh, theo Sáng Thế Ký, đoạn 2 câu 2. Mặc dù ông Luca không phải là người Do Thái, nhưng ông tin Đức Chúa Giê-xu và tin sự giảng dạy của Ngài lúc còn ở thế gian. Cho nên ông Luca chắc chắn tin ngày thứ bảy là ngày Chúa dành cho cả người Do Thái lẫn người ngoại. Sự giáng trần lần thứ nhất của Đấng Christ không thay đổi việc giữ ngày Sa-bát. Suốt thời gian hành đạo nơi thế gian, Đấng Christ giữ ngày Sa-bát. Trong toàn sự dạy dỗ của Ngài, Chúa tỏ một lòng tôn trọng ngày Sa-bát mà chính Thiên Chúa đã thiết lập. Và trong sách Mác đoạn 2 câu 27-28 có chép: vì loài người mà Chúa lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Trong Luca đoạn 4 câu 16 chép: Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth, theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu là người Do Thái và nhà hội của người Do Thái đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tôn giáo của họ. Trong thời kỳ bị lưu đày sang Babylon và đền thờ bị hủy phá, người Do Thái lưu vong đã xây những nhà hội để dùng làm nơi nhóm họp và cũng là nơi họ dạy dỗ trẻ con trong tuổi còn đi học. Nơi nào có ít nhất 10 gia đình Do Thái là họ có thể dựng một nhà hội. Lớn lên tại thành Nazareth, Đức Chúa Giê-xu đã có thói quen đi đến nhà hội mỗi ngày Sa-bát. Và đây, trong chuyến đi đầu tiên trở lại quê quán, Đức Chúa Giêsu đã vào nhà hội trong ngày Sa-bát. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta có nên có thói quen đi nhà thờ trong ngày Sa-bát giống như Đức Chúa Giêsu giữ thói quen đi vào nhà hội trong ngày Sa-bát chăng? Câu trả lời là chúng ta nên và cần phải tôn trọng ngày Sa-bát như Chúa Giêsu đã làm, vì Chúa Giêsu là đấng chí tôn, chí thánh, là đấng sáng tạo mà còn giữ ngày Sa-bát. Huống chi chúng ta là những con người nhỏ nhoi, là vật thọ tạo của Ngài, sao lại dám bỏ qua điều đó? Ngoài ra có những điều khác mà chúng ta cần phải suy gẫm về ngày Sa-bát của Chúa như sau. Thứ nhất, dù nhận biết rằng Đức Chúa Trời là ở khắp mọi nơi, chúng ta có thể thờ phượng Ngài ở bất cứ nơi nào đáng được dùng để thờ phượng Chúa trên đất. Nhưng vì chúng ta có sự nhóm họp với nhau ở cùng chung một chỗ đặng thờ phượng Ngài, và nhất là trong một ngày mà Chúa đã chọn từ buổi sáng thế, như Ngài đã truyền dạy trong 10 điều răn của Ngài. Đó cũng là luật pháp của Chúa, có kèm theo lời hứa là sẽ ban phước cho những ai giữ gìn ngày Sa-bát. Thứ hai, sự nhóm họp lại với nhau trong ngày Sa-bát là cơ hội để chúng ta công khai xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và Ngài cũng là đấng cứu thế. Thứ ba là vì sự nhóm họp cùng nhau cho chúng ta cơ hội thông công và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của nhau, giúp cho con cái Chúa được gần gũi, thêm đức tin, lòng yêu mến trong Chúa được mạnh mẽ hơn. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng, hẹn sẽ trở lại cùng quý vị trong lần phát thanh tới. Nguyện cầu xin ân điển của Thiên Chúa tiếp tục ban đổ trên chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu hôm nay là sống có chính nghĩa. Thưa quý vị, con người được sinh ra và lớn lên, dù là thường dân hay là chức phận vua quan đi nữa, cũng phải sống một cuộc đời có chính nghĩa cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, quốc gia và trên hết đối với Đức Chúa Trời toàn năng. Sống có chính nghĩa là sống một cuộc đời có ý nghĩa chánh đáng, được thể hiện trong tinh thần đạo đức, trong tư tưởng dân tộc và trong đường lối quốc gia xã hội. Cuộc đời mà sống không có chính nghĩa là cuộc đời bất hạnh, thất bại và hư mất. Sống có chính nghĩa là sống như thế nào? Có công thức nào để cho chúng ta noi theo? Và có nhân vật nào điển hình để sống một cuộc đời có chính nghĩa theo lời Chúa dạy? Trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Các Vua thứ 2, đoạn 22, câu 1, câu 2 có chép rằng: khi Josiah lên làm vua thì được 8 tuổi, người cai trị 31 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jedida, con gái của Adaja, cháu Boakat. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David tổ phụ mình, không tả trách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Thưa quý vị, Josiah là một trong những nhân vật điển hình sống có chính nghĩa trong thánh sử mà Phúc Âm đã ghi chép. Josiah được sinh ra trong hoàng tộc của dân Juda vào thời kỳ các vua chót của Juda trước khi Nebuchadnezzar xâm chiếm nước Juda. Là thành viên của hoàng gia, ông cố của Josiah là Ezechiah, là vua đầu tiên của nước Juda. Ông nội là vua Manasseh và cha là vua Amon. Khi Josiah lên làm vua nước Juda, lúc bao nhiêu tuổi? Thánh Kinh ghi lại rằng mới vừa lên 8 tuổi. Trong cái thế giới văn minh ngày nay cũng có những nhân vật nhỏ tuổi mà được nổi tiếng, như Gregory Smith, sinh vào năm 1990, lúc 2 tuổi đọc chữ được và 10 tuổi thì học đại học. Nhưng đó chỉ là một nửa về thần đồng của Gregory mà thôi. Khi không còn hồ hởi về học vấn nữa, thì cậu bé chu du khắp thế giới, đóng vai trò nhà hoạt động hòa bình và quyền lợi của trẻ em. Cậu bé có một tâm huyết đối với thế giới này, đã sáng lập tổ chức International Youth Advocates, một tổ chức thúc đẩy những nguyên tắc về hòa bình và sự hiểu biết về giới trẻ trên khắp thế giới. Cậu bé đó đã gặp gỡ cả cựu tổng thống Bill Clinton và Mikhail Gorbachev, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Gregory đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình 4 lần. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở về với câu chuyện của Josiah. Ông là một thành viên của hoàng gia và được nối ngôi vào lúc mới lên 8 tuổi. Và đó có phải là lý do mà vua Josiah trở thành con người điển hình, sống có chính nghĩa chăng? Trong phúc âm cựu ước, 2 Sử Ký đoạn 34 câu 1 câu 2 có chép rằng Josiah được 8 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 31 năm tại Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của David tổ phụ người, không say về bên hữu hay là bên tả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bí quyết nào làm nên con người của Josiah sống có chính nghĩa, sống vì chính nghĩa và sống cho chính nghĩa? Thánh Kinh ghi lại rằng ông đi theo con đường của David tổ phụ người. Tại sao không đi theo con đường của ông cố, ông nội và cha mình? Thánh Kinh cho chúng ta biết lý do. 2 Sử Ký đoạn 33 câu 1 đến câu 3. Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua và người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người cắt lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người đã phá dỡ, dựng lên những bàn thờ cho Ba-anh, làm các tượng Asera, thờ lại cả cơ binh trên trời và hầu việc chúng nó. Đó là ông nội của Josiah. Còn cha của Josiah là như thế nào? Amon được 20 tuổi khi người lên ngôi làm vua, người cai trị 2 năm tại Jerusalem, người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va y như Manasseh cha người đã làm cúng tế cho các tượng chạm mà Manasseh cha người đã làm và hầu việc chúng nó. Ngày nay có nhiều người biết chính nghĩa mà không dám sống có chính nghĩa, chỉ vì dựa vào hai chữ hiếu để. Bởi vậy cho nên họ phải sống theo câu ca dao: cha nào con nấy, cha nịnh thần con mấy trung lương. Nhưng đối với Josiah thì ông cương quyết không đi theo con đường không có chính nghĩa, bất cần họ là ai, thăng hay là sơ. Con người có chính nghĩa, có lập trường thì quyết tâm đi theo trọn con đường, không tẻ tách hoặc về bên hữu hay về bên tả. động tác nào nữa làm cho ông vua trẻ nhỏ này có chánh nghĩa trong suốt cuộc đời của mình và trong sự nghiệp của mình. Hai Sử Ký đoạn 34 câu thứ 3 cho biết rằng: năm thứ 8 đời người trị vì, khi người hãy còn trẻ tuổi thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David tổ phụ người. Năm thứ 12 người khởi dọn sạch Juda và Jerusalem, trừ bỏ những nơi cao của thần Asherah, tượng chạm và tượng đúc. Vâng, thưa quý vị, cái tuổi 16 là cái tuổi ở ngay vào giữa giai đoạn vị thành niên hay là lứa tuổi dậy thì. Hai cái tuổi khó dạy nhất, lung lạc nhất. Nhưng đối với Josiah thì không. Ông làm gì? Ông tìm kiếm Đức Chúa Trời của David, tổ phụ người. Người ta bảo rằng đời người cả là một chuỗi ngày tìm kiếm. Tìm kiếm mưu sinh cho sự sống còn. Tìm kiếm là một động tác đặc thù để thỏa đáp cho nhu cầu tinh thần và vật chất đối với nhân sinh. Sống mà không tìm kiếm cho một cái gì đó đối với cuộc sống thì đời sống đó không có sự sinh động nữa, nếu không muốn nói chán nản hay là tuyệt vọng. Tìm kiếm là tinh thần cầu tiến. Thế giới có tiến bộ văn minh hay không, loài người có được biến đổi cải tiến hay không đều tùy thuộc vào mức độ của tinh thần cầu tiến. Nếu thế giới mà không có những thành phần ngày đêm tìm kiếm, tìm tòi và tìm hiểu học hỏi cầu tiến thì khoa học cũng chẳng có phát minh được gì, nghệ thuật cũng chẳng có gì để áp dụng vào cuộc sống và kỹ thuật cũng chẳng có gì ích lợi cho nhân loại. Nhiều người trong thế giới ngày nay không chịu tìm kiếm, không chịu tìm tòi học hỏi, không chịu tìm hiểu cầu tiến, nên đành phải sống một cuộc đời không có chánh nghĩa, thật uổng phí cho một cuộc đời, vì chỉ biết nhắm mắt đưa chân để xem con tảo nó xoay vần ra sao. Lại có một thành phần khác dành cả cuộc đời để tìm kiếm những gì có tính cách thiển cận, phàm tục, bất chánh, không có định hướng vững chắc cho cuộc sống đời này và đời sau. Nhưng Josiah thì không. Ông tuy còn tuổi trẻ, còn nhỏ và đương nhiên là một vị vua, nhưng Josiah không tìm kiếm châu báu ngọc ngà quý giá hay thế lực quyền hành để củng cố ngai vàng. Josiah cũng không mưu cầu hưởng thụ nhục dục. Josiah tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tìm kiếm Đức Chúa Trời là tìm kiếm nguồn cội của sự sống và chính nghĩa cho cuộc đời của mình. Ta hay nghe thánh đồ Phaolô tuyên xưng trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 17, câu 26 đến câu thứ 28. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức giờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Josiah đã biết rõ cuộc đời và sự nghiệp của ông cố, ông nội và ông cha đã không tìm kiếm Chúa, đời sống không có chánh nghĩa, làm những điều ác khiến cho dân cư Jerusalem điều đứng. Josiah là người có chánh nghĩa, không muốn noi theo gót ông cố, ông nội và ông cha làm điều Chúa không đẹp lòng, nên ông dốc đổ tìm kiếm Chúa theo lời hứa của Đức Chúa Trời phán rằng: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đến cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Jeremiah đoạn 29 câu 11 đến 13. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhưng tại sao có nhiều người tìm kiếm Chúa mà không gặp được? Vì tất cả ngũ quan của con người đều hướng ngoại, mắt mở ra nhìn bên ngoài, tai cử động rờ mó, cầm nắm sự vật, chân di chuyển đi lại, tai nghe tiếng động bên ngoài. Do đó, chúng ta tìm kiếm điều chúng ta thấy và cái mà chúng ta cảm nhiệm bởi sự rờ mó và thấy được. Trong khi đó, điều chúng ta phải tìm kiếm thì ở trong chúng ta. Chúng ta lại hững hờ, không quan tâm, và lòng chúng ta thì đầy dẫy bóng tối. Cho nên Thánh Agustino đã than lên rằng: Lạy Chúa, Ngài vốn ở trong con, nhưng con là ở ngoài con và tìm kiếm Chúa ở bên ngoài, là kẻ xấu xa vì con đã lan xả vào những vật xinh đẹp mà Chúa đã dựng nên. Chúa đã ở với con mà con lại không ở với Chúa. Chính vì những sự vật nếu không hiện hữu trong Chúa thì nó cũng không bao giờ được hiện hữu, và chúng đã cầm giữ con xa cách Chúa. Thánh Phaolô cũng cảnh giác rằng: Chớ nên nghĩ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 29. Sau khi tìm kiếm Chúa, Josiah đã làm gì? Thánh Kinh ghi lại rằng ông từ bỏ những nơi cao, thần Asherah, tượng chạm và tượng đúc, dẹp bỏ tất cả mọi hình thức cúng bái, tôn thờ và sùng kính các thần ngoại bang và hình tượng. Tại sao? Vì Chúa phán rằng: Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc tượng chạm giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ thờ lại các hình tượng đó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời kỹ tài. Ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn cho đến ngàn đời đối với những kẻ yêu mến ta và gìn giữ các điều răn ta. Josiah đã thực hiện cuộc cải cách toàn diện tại Juda và Jerusalem, dọn sạch và từ bỏ mọi hình tượng và tà thần. Hội thánh của Chúa ngày nay rất cần những tín nhân khởi đốc có đời sống chính nghĩa để được Chúa hiện diện ban phước trong sự thờ phượng, phát triển và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phaolô khuyến cáo tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô phải loại bỏ mọi hình thức hình tượng, triệt hạ sự cao ngạo của tư tưởng để thể hiện cuộc sống có chính nghĩa. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thứ hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả ngộ tầm vào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em đã phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Dan Necker là một điêu khắc gia nổi tiếng. Danh tiếng của ông đã được dệt bằng những kiệt tác tượng chạm mà ông đã thực hiện, nhất là tượng chạm thần nữ của Hy Lạp. Nhưng có một sự cố vô cùng quan trọng đối với nhà điêu khắc nổi tiếng này, là ông quyết định tận hiến thì giờ và sức lực còn lại trong đời để tạo dựng một tác phẩm tuyệt tác về dung nhan của Đức Chúa Giê-xu Đấng Cứu Thế. Nhưng đã hai lần ông hoàn toàn thất bại về dự án cao đẹp đó. Xong, ông vẫn bền chí tiếp tục, và cuối cùng ông đã thành công một cách vẻ vang. Một tượng hình của Chúa Giê-xu vô cùng linh động, không một chỗ nào có thể chê được, từ người dân trong nước cho đến các chính khách ngoại quốc. Một khi nhìn thấy tạc tượng thì mọi người bị khắc phục, phải mến mộ và không hết lời khen ngợi tán tụng và say mê chiêm ngưỡng. Lúc bấy giờ Napoleon nghe được bèn gửi lời mời đến Pháp để khắc tượng thần vệ nữ. Nhưng Napoleon đã phải thất vọng vì thư phúc đáp của nhà điêu khắc khẳng định rằng: "Thưa ngài, đôi tay mà tôi đã khắc chạm đấng cứu thế rồi thì không bao giờ có thể lại chạm trổ nữ thần ngọa đạo được." Điêu khắc gia Dannecker đã khẳng khái từ chối danh và lợi để thể hiện một con người sống có chính nghĩa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu để cậy ơn lành của ngài, quý vị có thể sống một đời sống có chính nghĩa, ý nghĩa trong đời này và đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là Cha nhân từ, là Chúa cứu thế của chúng ta. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của ngài. Và xin ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.